Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là đúng cái ngày hẹn của lần trước, thì chúng ta làm việc như bình thường. Nhưng hôm nay có cái điều, có cái nhân duyên đặc biệt là tôi xin cúng dường cho chư ni trong những vị mà có danh sách đã thông báo cho tôi biết đó, thì mỗi một vị một cái quyển sách nho nhỏ này xin gửi đến cúng dường tất cả. Thì bây giờ nhờ chư vị lãnh đạo trong chúng đó cho cúng dường ngay tại chỗ mỗi người mỗi cuốn. xin các vị lãnh đạo để quan hệ nhận cho cái đó, và ngay bây giờ lấy để cúng dường tại chỗ mỗi người một cuốn, mỗi vị một đĩa. Hình như là buổi giảng kỳ trước đó hả? À, cái bữa mà chúng ta làm việc bữa trước là cũng có quay phim. Ở đây là Phật tử Duy Xuân là cũng cúng dường mỗi một vị một dĩa. Hả? Vậy hả? À, vậy thì ở đây cứ phát ở đây ha. Dân tặng phẩm đến cúng dường và chư ni thì tôi xin nhắc là hôm nay chúng ta các vị nên cho câu hỏi, cho câu hỏi giống như lần trước, câu hỏi hơi đầy đủ hơn chút càng tốt, hoặc là nhiều câu hỏi hơn cũng tốt. Tôi bây giờ thì đã chúng biết là cái tuổi này là cái tuổi bạn bè tôi đã chết, có người đang sắp chết, còn như tôi đây thì cũng trên đường đi tới cái chỗ chết, chỗ bỏ phế thải. Do vậy mà tôi đến, và do cái sự yêu cầu của quý ni trưởng ở đây, tôi có mặt để động viên, để nhắc nhở chư ni trẻ tuổi hơn tôi, và nhất là chư ni trẻ còn nhỏ trong cái trường hạ an cư này, nhằm để nhắc nhở. Và nếu mà trong chư ni mà có những cái gì mà nghĩa là chưa hiểu biết thật sự, thì tôi xin hứa rằng là giải đáp được, có thể nhắc nhở và giải đáp được hết mọi thứ yêu cầu. Mà còn cái việc mà gọi là giảng dạy mà nói thao thao bất tuyệt như hồi xưa nữa đó, thì bây giờ nói có thể là nói không nổi được như vậy nữa. Cho nên là tôi yêu cầu các chư ni là nêu ra câu hỏi là vậy, để đặng mình giải đáp những cái cần thiết, thật cần thiết. Còn cái mà học mà thành lớp lan, thành ra là như là giảng dạy đó, thì cái đó để cho các vị thượng tọa, các vị đại đức chư ni trẻ người ta giảng dạy thật sự. Còn bây giờ thì tôi là nhắc nhở và có thể giải đáp bất cứ câu hỏi gì, tôi tin điều đó tôi làm được. Cho nên là chư liệt vị cứ hỏi, nhưng mà nhớ là chọn câu hỏi một chút, chứ câu hỏi mà nó chẳng những bình thường mà nó tầm thường quá đó, thì nó uổng cái thời giờ. Mà câu hỏi đó là các vị phải có chút xíu nào ít nhiều ha, tư duy mà tư duy không ra, nó quá thâm sâu mà mình giải quyết chưa được, thì mình mới nhờ các vị tôn túc ta giúp đỡ. Chứ còn phần mình là phải thiền định, phải tu tập, phải tư duy quán chiếu hàng ngày. Do vậy mà tôi xin nhắc là toàn thể chư ni trẻ đó, tôi xin nhắc cái chư ni là nếu mà các vị bằng lòng mà nghe những cái điều mà của tôi nói đó, thì bây giờ nó đầy trời. Thuộc về Internet thì nó 3-4 mạng, nó đầy trên trời. Thì để cho những người có phương tiện thì muốn kéo, người ta gọi là hạ tải đó. Tiếng Mỹ gọi là download đó. Hạ tải xuống nghe bất cứ lúc nào cũng được, trên đó lẫn cơ. Còn như những vị thiếu phương tiện đó, thì bây giờ đĩa cũng rất là nhiều. Nếu các vị muốn là nhờ người ta đưa vô một cái là có thể là 20-30 thời gian ở trong cái điện thoại di động của mình, ta đưa vô trong cái điện thoại di động của mình thôi, chứ chưa nói tới cái iPod khác, iPod thì nó đưa cho cả ngàn giờ trong cũng được. Rồi mình muốn nghe lúc nào nghe, muốn ngừng lúc nào ngừng. Cho nên cái đời nay ta, nếu mà mình muốn học của ai đó, tôi nói vậy thì nghĩa là không phải là muốn học cái gì của tôi nói, muốn học cái gì trên thế giới của ai đó, đều là sử dụng cái phương tiện đó hết sức là lợi lạc. Do vậy mà bây giờ mà cái của tôi nói đó thì bây giờ tôi không cần nói thao thao bất tuyệt nữa. Sự có mặt của tôi nó ở trong không gian, và nếu ai cần thì nó có thể ở trong túi các vị, trong túi áo, hoặc là trong cái đải. Cho nên cái mà tôi nói thao thao bất tuyệt là không cần là vậy. Cũng như bây giờ đây là nó các cái đĩa nãy là một cái đĩa gì là nghe mấy tiếng hồ, mà có những cái đĩa mà chép trong đó rồi là nghe cả mấy chục tiếng hồ. Cho nên sự có mặt của tôi và đáp ứng cái yêu cầu của các vị ni trưởng trường hạ ở đây là giúp đỡ các vị, giải đáp hoặc là động viên nhắc nhở vậy thôi. Thế thì đây là câu hỏi, đây là hả? Giờ chúng ta bắt đầu làm việc đây. Cho thêm câu hỏi thử coi. Nhưng mà tôi xin nhắc là câu hỏi á, đặt dài dài nó thành cái bài văn này chứ nó không thành câu hỏi nữa. Cái bài văn để nói là cái gì đó của mình, của ai đó thì giải đáp khó lắm. Thí dụ như bây giờ đặt đầu câu hỏi là vậy nè: thưa thầy, người ta nói tu tịnh độ là 100% chắc ăn em ơi chiều nay. Nghĩa là tu tịnh độ là chắc ăn, còn tu thiền thì có thể bị lạc thiền. Điều đó theo ý thầy, cứ nói thầy đi, không có hòa thượng hòa chó, thầy xin lỗi, hòa thượng hòa hạ khí khôi vậy đó. Thưa thầy, người ta nói là tu tịnh độ là 100% em ơi chiều nay chắc ăn, không có lạc. Anh niệm Phật là Phật Di Đà chứng định, là tới giờ chết là Phật Di Đà rước, Quan Âm Thế Chín rước, cho nên không có cái vụ gọi là lạc. Còn nghe nói tu thiền hoặc là tự mình tu thiền, hoặc đã lạc hoặc sẽ lạc, mà theo ý thầy thì sao? Đấy, thí dụ là câu hỏi đặt vậy đó. Đó là vấn đề tu thiền tu tịnh. Hỏi con nói viết lấy vô, viết giấy ra đây, viết đi. Lên đây làm ơn, lên đây nói rằng cho đại chúng ta nghe. Ha, bây giờ mình làm viết giấy đi. Có gì đâu ngại, đừng ngại. Không có gì ngại hết. Rồi bây giờ vậy nữa này nha. Cái cuốn sách này, tôi nói rằng là trong đạo Phật của chúng ta không có mật giáo, mà cả gần 2000 năm chưa ai dám nói câu đó. Vậy mà trong cuốn sách này tôi nói rằng trong đạo Phật thiệt không có mật giáo, không ai dám nói. Bây giờ thí dụ như các vị hỏi tôi, trong cuốn sách này vì sao mà nói rằng là trong đạo Phật không có mật giáo, vậy mà bây giờ đây người ta nổi cái chú Đại Bi không, là đi làm nên bao nhiêu là sự nghiệp. Tôi tụng chú Đại Bi mà làm nên chùa chiền sự nghiệp là do ta đi trì chú đó, tổ chức có cái ban trì chú. Vậy mà tôi nói rằng là trong đạo Phật không có thần chú là sao? Đấy, hỏi vậy đi. Mà trong cuốn này tôi xin thưa đại chúng, tôi xin thưa là các vị đọc cuốn này rồi, mà nếu các vị chán quá gọi điện thoại báo, báo cho thầy Từ Thông biết, sau khi tôi đọc cuốn sách mà thầy cho, mà thầy gọi là trân trọng, mà thầy gọi là cúng dường đó, tụi tôi không đồng ý. Yêu cầu tháng tới thầy đừng có bén mảng cái bản mặt của thầy tới cái chùa tôi. Cứ nói thẳng vậy, cũng không có gì trở ngại. chứ đọc sách này là không phải vừa đâu rồi nha. Con người rất quan hệ, rất bằng lòng, và dựa vào đây mà có thể là vạch ra một cái lộ trình mới để mà đào thải những cái gì rác rưởi của đạo Phật, chọn lựa những cái gì tinh hoa của đạo Phật. Có những người ta nói vậy, nhưng mà có những người đọc rồi là cái này là chửi tôi từ đầu tới cuối. Tôi báo trước như vậy, cho nên nếu mà có chửi á, có mắng nhiếc gì đó, thì các vị, tôi xin thưa là các vị lỗ chịu, tôi không biết. Chứ tôi thì không sao hết. Chứ đọc cái này là giận đó nha, có người giận à, giận dữ à. Tôi nói thẳng trong này là đạo Phật không có mặt vậy. Và tôi nói thẳng rằng là ai mà tu thiền mà gọi là lạc thiền đó là cái người đó là từ xưa nay không biết thiền là cái gì. Chứ đối với tôi là tôi bảo đảm tu thiền không bao giờ có vụ lạc. Vô vào đâu mà không có lạc, đủ sức trả lời điều đó. Cho nên mày dám viết chứ, viết cái này đâu phải chơi. Viết cái này không phải thường đâu. Nếu mà không lì lộn, không dữ dằn, không đủ sức bản lãnh thì không dám viết cỡ này đâu. Mà viết cỡ này nghĩa là đủ sức bảo đảm những cái gì của mình viết ra, mà rất là nguy hiểm. Tôi xin báo trước vậy. Nhưng mà với tôi là quý sách là tôi cho là quý, thành tâm cúng dường. Nhưng mà nếu các vị mà đọc không dễ là tùy nghi sự vậy. Có thể là mắng, là chửi, có thể là không nghe gì hết, vậy là bất mãn bất bình đủ thứ từ đầu tới cuối cũng có. Cho nên là khi mà tôi xin phép quý vị này nè, cái nhà xuất bản người ta ngâm cứu như là cả tháng trời, người ta coi như đọc không bỏ một chữ, rồi người ta mới cho phép. Chứ không phải giống như là cho phép các cái sách khác đưa vô cái này xin có mấy bữa hay là bữa gì đó, ta liếc qua cái là xong. Còn cái này là nghiên cứu cả tháng trời, mà gần như là người ta nắm của tôi từng chữ, từng lời, từng ý. Trong đó cái gì đọc là có cái lời của cái nhà xuất bản đó. Là nhà xuất bản này là gần như là của những cái nhà mà kiểm duyệt về văn hóa phẩm của Phật giáo vậy, thí dụ vậy đó. Người ta không có danh nghĩa như vậy, nhưng mà cái vai trò của ta phải vậy. Mà ta phải nghiên cứu rồi từng ý từng lời, rồi ta mới biết cái lời của nhà xuất bản. Cho nên cái quyển sách này mà các vị đọc rồi thì các vị sẽ thấy cái thú vị của nó, và cũng đồng thời là nó sinh ra phiền não vô minh. Nếu mà các vị không kềm ha, không kềm, không giữ ý chí mình là có thể sinh ra trần sa hoặc, sinh ra là vô minh hoặc, giận dữ bực tức cũng có. Báo và nếu mà không có điện thoại mà báo cho tôi biết rằng lần sau không làm việc nữa, đọc sách chán quá rồi thì cho tôi biết rồi thì lần sau mình không tới không sao ta. Nhưng mà nói là nói vậy thì chưa chắc các vị không hồi mà lần sau còn. Bởi vì theo cái đạo lý vô thường của đạo Phật đó mà. Cái tuổi tôi từ hôm mà tôi ở đây tôi về tới nay là bệnh luôn, ăn tên là gạo rang rồi mới nấu cháo, mà ăn cả hàng tuần vậy, rồi ăn thử cháo trắng vô nó cũng không bằng lòng, cũng ăn gạo rang nữa, rồi cuối cùng gần đây là ăn bữa được nửa chén cơm gạo lứt muối mè. Nó tỉnh đây đó, mới tỉnh vài bữa. Mà tôi là năm nay là hơn 60 năm đi dạy học. Hễ cái bữa nó bị liệt cỡ nào đó mà tới cái giờ đi dạy học là nó tỉnh. Mấy mươi năm làm đạo đều vậy hết. Cho nên là tôi đi dạy học hồi xưa không có bỏ buổi. Nó tới giờ là đi lại đi đổ. Còn bệnh là khi nào ở nhà nó mới bệnh, nó mới đau. Không dài cả tháng thì không ăn không uống gì. Nhưng mà gần tới ngày đi làm việc đây là hứa vậy đó ha, là nó hết đi nổi. Nhưng mà đi nổi thì được ngày nào hai ngày nữa, chứ còn bây giờ không có bảo đảm. Tuổi lớn rồi, tuổi lớn rồi, nên là trong này cũng có những gì lớn lớn tuổi biết rồi mà. Ô, nó bệnh dễ dàng lắm, nó sa sút mau lắm. Nhân đây tôi cũng nói cho cái chuyện để nó quên. Như mà đại chúng mà đọc cái cuốn này thì cái lần sau này đó, lần sau cái ngày vừa nói đó, ta làm việc vô cùng phong phú, đề tài không biết bao nhiêu có thể câu hỏi được nêu ra. Đấy. Mà tôi xin hứa rằng là bất cứ câu hỏi nào đều trả lời được hết, rắc rối cỡ nào cũng đều trả lời được hết, chứ không trả lời được hết đâu có dám viết như vậy đâu. Tôi xin thưa đại chúng, nếu các vị đọc cái này, các vị để ý cái mà tôi đang lo lắng là chúng ta còn phải chỉnh đốn nhiều lắm, phải lựa, phải sàng, phải sải, rồi phải lọc lựa kỹ càng, chúng ta mới tìm được cái gạo thật, cái thóc thật có giá trị dinh dưỡng. Còn bằng không thì chúng ta trong cái chất ăn bổ dưỡng tinh thần của chúng ta đó, nó lộn lạo nhiều thứ, hột cỏ hột bụi, nó tạp chất nhiều lắm. Cho nên mình ăn một bữa vậy đó là ba chén, mà nó gần như chén rưỡi là tạp chất ở trong. Thậm chí là có không khéo rồi hai chén tạp chất, mà còn có một chén tinh chất bổ dưỡng cái gì đó, làm sao đủ chất bổ cho nuôi sống cho con người. Chưa kể là nó còn gần như là không có chất bổ. Ăn no thì có, sống thì có, nhưng mà bổ dưỡng để cho khỏe, cho thiệt là tươi tắn người, cho thiệt khỏe thì là coi như khó kiếm. Cho nên hồi xưa là ông tổ Minh Đăng Quang là ông tổ có một cái nhận thức sáng suốt mà muốn bắt đầu cải tạo một con đường trở về cũ đó, trở về nguồn đó. Nhưng mà rất tiếc là ngài trụ thế không có lâu. Cho tổ Minh Đăng Quang là cái người mà muốn quay trở về. Gần đây cũng có khuynh hướng. Cũng có cái khuynh hướng là người ta muốn trở về. Tôi có nghe tin là thí dụ như ở Myanmar, người ta cũng chú trọng tu thiền. Và ngay bây giờ gần như người ta có tổ chức tụng, ta chọn người ra tụng lại, giống như là kết tập kinh điển lại vậy đó. Cái này tôi nghe thôi chứ còn tôi không có đi. Nhưng mà tôi nghe chút xíu là tôi nhận định là điều đó có thể có tới cỡ nào, và thành tựu hay không cỡ nào cũng có thể biết được. Người ta cũng chú trọng cái việc mà ôn đọc tụng lại, để rồi cái lý tưởng của người ta là muốn lừa, muốn lọc, muốn sàng sải, để chọn lấy cái tinh hoa tinh chất có bổ béo, có dinh dưỡng cho trên đường tu học, học đạo hành đạo để chứng đạo. Nhưng mà làm được ở nào thì chưa biết. Cũng như ở đây là ý tôi muốn nói trong quyển sách này là chúng ta phải dám làm những cái việc mà là sàng sải, lừa lọc, để mà loại bỏ những cái nào thuộc về tạp chất. Chứ không là chúng ta ăn ba chén cơm mà rốt cuộc rồi còn chừng nửa chén có tinh chất, còn nhiều là đồ chỉ no bụng, chỉ no bụng, thấy ngon thấy no bụng mà bổ dưỡng không còn. Thế thì bây giờ làm việc để cho nó khỏi mất thì giờ cô đại chúng ở đây mong mỏi. Cái giấy này được trước là xin đọc trước. Chú Phật tử đều đọc dùm con cái gì đây.
Như Hòa Thượng đã nói, các vị Bồ Tát Chí Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Địa Tạng không có thật, chỉ có hàng thanh văn như Đại Ca Diếp, Một Kỳ Liên, A Nan thì mới có thật thờ Phật Đại Đế. Vậy trong các kinh như Pháp Hoa, Di Ma Cập, Đại Bát Niết Bàn, các vị Bồ Tát và Phật phóng đáp với nhau vậy là ý gì?
Câu thứ hai đọc luôn.
Như Hòa Thượng đã nói, Bồ Tát Quan Âm không có thật, đó chỉ là một pháp tu về nhĩ căn gồm ba đức nguyên thông thường, nhưng chùa nào cũng có thờ tượng và quý thầy cô nào cũng dạy mọi người để lại niệm danh hiệu để được ngài độ cho hết khổ. Trước giờ con cũng vậy, hãy thấy chiếc xe cứu thương chở người bệnh đi ngang là con lập tức niệm danh hiệu Quan Âm cầu cho người ấy chống khỏi. Vậy giờ con phải làm sao khi gặp những người gặp tai kiếp tương tự, có nên niệm Bồ Tát Quan Âm như trước nữa không, và niệm thì niệm với ý tứ gì? Xin Hòa Thượng từ bi giảng dạy.
Câu hỏi này thì gần như là những cái băng cái đĩa mà tôi đã giảng tôi đã nói nhiều lần. Thì bây giờ nếu mà nói vậy tôi cũng nói lại vậy thôi. Như tôi vừa nói, tôi vừa giới thiệu với đại chúng đó. Thật sự ra giáo lý của Đạo Phật nó không có tiểu thừa, trung thừa, đại thừa gì hết. Kinh Pháp Hoa nói rằng là chỉ có một Phật thừa thôi, không có đại thừa. Mà không có đại thừa tức là cũng không có trung thừa và tiểu thừa gì hết, chỉ có một Phật thừa. Mà người ta quý cái bộ Kinh Pháp Hoa là gì? Giáo lý Kinh Pháp Hoa nói rõ cái điều đó. Giáo lý của Phật dạy cho tất cả mọi người y như là một trận mưa lớn, thì tùy theo cây cổ thụ hấp thụ nước mưa theo cái sức hút, cái sức cần thiết của cây cổ thụ mà nó hút nước theo kiểu của nó. Cây liễu, cây đào, cây lý, cây phù dung, vân vân, cái sức trưởng thành của nó, cái cây của nó, giống loại của nó, cỡ nó thì nó tùy theo nó cần thiết cái lượng nước mà nó hút để nó nuôi cho sống cho nó. Trên nước mưa thì có một thứ bọt, còn những thứ cỏ nhỏ nữa, loại cỏ mòn trầu, cỏ cú, vân vân, các thứ cỏ nhỏ xíu thì nó cũng tùy theo cái sức cần thiết, cái đáp ứng yêu cầu của nó mà nó hút nước mưa theo cái yêu cầu của nó. Do vậy mà Kinh Pháp Hoa có cái phẩm gọi là dược thảo dụ, lấy dược, lấy những cái cỏ. Ở đây ta nói dược thảo là cái cỏ, và cái cỏ nên thuốc, cái cỏ có thể làm thuốc được. Để nói lên rằng cái người đệ tử Phật là dược thảo, thảo mà là thảo dược. Muốn tu tập theo nền giáo lý Phật thì đừng có nói đại thừa, tiểu thừa, trung thừa. Nói đại thừa, tiểu thừa, trung thừa là cái thứ đó, là nói những cái thứ mà không phải là dược thảo. Tức là muốn nói bậy, muốn nói sao nói. Chứ còn hãy nói theo giáo lý Phật thì phải nói là dược thảo, nghĩa là cái thứ cỏ, cỏ để làm thuốc được. Đức Phật muốn nói với những người có khả năng nghe giáo lý Đạo Phật, học giáo lý Đạo Phật, hành giáo lý Đạo Phật, tu theo giáo lý Đạo Phật để mong thành Phật, thì Đức Phật mới nói với những hạng này. Mà Phật nói những hạng người này thì Đức Phật cho biết là không có đại thừa, tiểu thừa, trung thừa gì hết. Có một thừa, một là Phật thừa. Không tu thì thôi, mà ai mà phát tâm tu hành theo Phật đều có khả năng thành Phật hết. chứ không có thừa nào mà thành Phật cỡ nào. Và càng không có vụ mà chê thừa này thừa nọ. Giữa nhau đâu? Cũng kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa còn được quý lắm, cho nên người ta quý kinh Pháp Hoa là cái chỗ đó chứ không phải để tụng đâu. Kinh Pháp Hoa triển khai rằng á, tất cả chúng sanh đều có tri kiến Phật, nghĩa là đều có cái khả năng, cái trí tuệ, cái Phật tánh vốn có của mình. Ai cũng có Phật tánh vốn có của mình và ai cũng có khả năng nhận thức về cái Phật tánh vốn có của mình. Mà khi mà đã có khả năng nhận thức rằng mình là có khả năng thành Phật thì mình tu tập rồi mình cũng sẽ được thành Phật. Đó gọi là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa Phật ra đời nói Kinh Pháp Hoa để mở màn chỉ cho mọi người biết rằng mọi người là người có tri kiến Phật, có hồn giống Phật, có khả năng thành Phật. Thị chỉ rõ rằng mọi người có bằng cách này, cách nọ, cách khác nghe lời Phật dạy, tự mình nhận biết rằng mình có Phật tánh, có Phật tri kiến, mình có khả năng gọi là thị. Ngộ là Đức Phật nói để cho mọi người tỉnh thức, đừng tự khinh mình. Chúng ta bây giờ tự khinh mình dữ lắm, là tại các vị không biết. Chứ các vị tu vậy chứ các vị tự khinh mình dữ lắm, coi mình không ra vậy, khinh dữ lắm. Trong khi là những ông tổ và đàn đạo ta nói rằng bị ký trợ phu ngã diệt dĩ bất ưng tự khinh như thối quốc. Các hàng thanh văn duyên giác Phật ta đã tu hành, ta đã thành Phật được, thì mình là người, là một con người cũng như Phật vậy, cũng như các bậc đã đạt đạo rồi vậy, thì mình đâu có nên tự khinh mình. Cho nên mình tu bây giờ chỉ có cái gì khác, tôi bây giờ là đại đa số là lại lục cầu nguyện giáng sinh, cái đó không phải đạo Phật đâu. Cho nên tôi nói đây là cũng đồng thời là trả lời cái câu Pháp Quan Quan Âm đấy. Quan Âm mà làm một con người mà để cho người ta lại lục giáng sinh cầu nguyện mình mới giúp đỡ gì, thì mình là cái thứ gì? Là Bồ Tát mà vậy đó hả? Ai cho mình chút tiền của lại lục giáng sinh thì mình giúp đỡ ta, còn những người nào mà không biết giáng sinh cầu nguyện lại lục thì người ta tai nạn gì mình cũng bỏ qua. Vậy là Bồ Tát là vậy được hay sao? Vai trò Bồ Tát là làm vậy, là gọi là Bồ Tát sao? Đáng thờ những cái tai như vậy hay sao? Cho nên là gặp Bồ Tát ở đâu mà lại cầu nguyện giáng sinh. Mình nói đó, cái câu này nè là chưa có thiền định gì hết. Có thiền định là không dám hỏi câu này đâu. Nếu mà thật sự là Bồ Tát gì nữa chúng sanh đó thì bất cứ là ai niệm không niệm đều phải cứu độ hết. Cần gì phải đợi ta niệm mình mới độ, cần gì phải đợi ta kêu bằng mẹ của ông mình mới độ. Còn những người nào mà tai nạn ta đau khổ cùng cần mình ta đủ, cái con nào phải đứt đó mặc áo phơi cũng đẹp đẹp cho tôi bay, cái này chẳng không bẻ cổ ta hay sao? Ta thấy tượng quan âm mà ta ủa cái tượng đó cô mẹ nào mà coi cô ăn mặc coi cũng đẹp à, cái rồi mình nói giận là mình không độ à, không cứu à, vậy thì sao gọi là Bồ Tát được? Cho nên mình nghiệm vậy đó, ta gọi là thiền là vậy đó. Thiền định là vậy chứ thiền định không có là cái gì hết á. Cho nên thiền định là không bao giờ có vụ lạc thiền. Người ta dùng trí tuệ ta suy nghiệm vậy là lạc chỗ nào được? Tại sao ta niệm thì ta kêu hoặc ta cúng cho nãy chuối hay gì đó, ta kêu bằng mẹ của âm cái là cứu. Còn những người ta không biết, chưa có ai dẫn dắt, chưa ai dạy dỗ, giờ người ta đau thương khổ ải mà ta không biết niệm vậy là không cứu hay sao? Do vậy cho nên hãy nếu cứu là không cần phải niệm, ai cũng được cứu. Mà nếu làm Quan Âm mà phải có người niệm mới cứu là cái loại đó bỏ đi, đồ ăn hối lộ, tham nhũng, tham ô hủ quá, Bồ Tát gì không cho tiền, không lo hối lộ, không đút lót là không giúp đỡ, vậy là Bồ Tát gì? Cho nên vậy đó, trả lời vậy đó. Thiệt là vậy. Thiệt vậy sao lạc được? Lạc cái nào? Còn như dân thù Bỏ Hiền, sự thật lịch sử Ấn Độ không có. Các vị muốn nghe thì tôi không cản, tôi đâu có quyền. Tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do tất cả cái gì cũng đều tự do. Thế giới ngày nay là vậy. Và các vị Nam Mô Nga Mi Sơn gì đó, Nga Mi Sơn đại đại hạnh Bỏ Hiền hả, ha, đại trí dân thù. Tại sao lại dân thù ở Nga Mi Sơn hoài vậy? Mà hồi ở bên Trung Quốc thì không có Nga Mi Sơn thì vậy, thì lúc đó dân thù ở đâu? Không có Phổ Đà Sơn thì hồi đó Quan Âm ở đâu? Bây giờ là Phổ Đà Sơn là Quan Âm mà cử qua Sơn là Địa Tạng, rồi gì Sơn đó ha, là ở Trung Quốc, thì còn hồi đó mấy vị đó đâu? Đó thiệt là vậy đó. Thiệt là tư duy, văn, tư, tu, nghe rồi phải suy nghĩ. Mà suy nghĩ tức là thiệt đấy. Suy nghĩ chừng nào mà chân lý, trí tuệ bộc phát ra, nhận thức chân lý, để nhận thức rằng cái nào có thể nghe được mà cái nào có thể không nghe được, bỏ mà không sợ tội. Thiệt đỉnh là vậy đó. Tu thiền là vậy, rồi sao làm được? Còn những cái tượng mà từ 18 tay trở lên cho tới 1000 mắt, 1000 tay là quá thai. Mấy cái thứ đó không có gì mà phải nói thờ nó lại. Tại sao? Chú mày là đệ tử Phật Thích Ca hay là thầy Phật Thích Ca? Chú mày ở trong đạo Phật hay là không phải đạo Phật? À, kêu mấy cái tượng đó bằng chú mày mà không có gì sợ tội hết. Phật Thích Ca của tao tôn, tao thờ là Tam Giới Chư Đạo Sư, Tứ Sanh Chư Từ Phụ. Mà Phật của tao có hai tay, hai mắt, y như người thường. Mà chú mày là thằng nào? Tụi mày là đứa nào, con nào, thằng nào? Ở đâu ra? Má mày là ai mà đẻ mày ra một lần ngàn tay ngàn mắt? Trời ơi, đẻ mà lỡ là như một cánh tay là chết, mẹ rồi ta đẻ không được rồi. Mà đẻ một ngàn tay ngày bắt là sao đẻ? Ai đẻ? Vậy mà nghe được là nghĩa làm sao? Còn Phật chứng đề 18 tay, 18 tay cầm 18 ống binh khí để làm gì? Quánh ai? Cuộc đời Đức Phật Thích Ca ta không có quánh lộn nào trơn. Bây giờ ông cầm cái này, ông tính quánh ai? Trời ơi, đó là Phật Thích Ca đâu phải là Kim Dung. Kim Dung viết chuyện là toàn là quách không à. Chỗ kinh quách không à. Kiếm hiệp à. Tại Đạo Phật đâu có quách lộn. Mà chiêu mộ cái thứ mà 18 tay cầm binh khí hết là để làm gì? Mà Phật Thích Ca có hai tay làm sao mà dám điều khiển nổi một cái thằng 18 tay? Nó làm một trò mình rồi, khi mình nói nó không nghe, nó quách mình lấy gì mình đỡ nổi. Làm sao điều khiển nó được? Cho nên là học vậy đó, thiền là vậy đó. Nhưng mà tôi nói đây là nó, mình nói nhỏ nghe thôi. Mình nói nhỏ với những người ai bằng lòng tư duy, ai bằng lòng nghĩ cái lẽ nào là cái bằng văn tư tu. Nghe rồi phải suy nghĩ đúng rồi mình lấy, còn cái nào không đúng mình bỏ. Chứ mà nói lớn là người ta quánh chịu à, tôi không biết à nha. Tôi không được quyền nói lớn. Tôi nói nhỏ nhỏ trong hàng đệ tử Phật của chúng tôi. Tôi xin báo trước vậy đó. Còn ai không phải là đệ tử Phật mà tin cái đó là cái đạo khác, chứ không phải là tin đạo Phật. Mà đạo Phật chúng tôi không có, bởi vì Phật chúng tôi chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật là một con người y như con người Ấn Độ ngày nay, cũng y như con người Ấn Độ ngày nay, cũng tức là y như con người Việt Nam ngày nay. Cũng ngũ tạng, cũng lục phủ, ngũ quan, tứ chi. Chỉ có cái điều là cái trí tuệ giác ngộ, biết cái điều nào là đúng, là thiện, là làm. Vì làm lành làm thiện cho nên cuộc đời an lành hạnh phúc, gọi đó là niết bàn. Biết điều nào là ác là tội, là đau khổ cho mình, cho người. Không làm điều đó, vì không làm điều ác, điều xấu, điều tội, cho nên là mình có an lành và ai nghe bằng lòng đều có an lành hạnh phúc. Phật Thích Ca chỉ là con người cỡ đó thôi. Cho nên Phật Thích Ca gọi là giác giả, là con người giác ngộ chân lý, chứ không phải là cái ông gì hết. Còn cái mà 1000 tài ở đâu, ở đâu cũng được, tôi không được biết, nhưng mà đều không phải đạo Phật. Dễ hiểu chết mà các vị hỏi cái đó gì? Là tôi đã nói rồi, không biết bao nhiêu trên trời rồi, mà các vị không có nghe giùm tôi chút nào trơn. Rồi đem đi hỏi về, rồi tôi nói về tội nghiệp tôi chết, thấy không? Còn như Địa Tạng cũng vậy. Tôi hỏi các vị tại sao Kinh Di Đà tụng một quyển vậy đó? Một thời Kinh Di Đà tụng là công đức giỏi là 500 triệu à, mà tụng Địa Tạng một bộ vậy là 10 triệu, 6 triệu, 10 triệu, 15, 20 triệu là sao? Tại sao tụng Kinh Địa Tạng quý, phải trả tiền công nhiều, mà tụng Kinh Di Đà lại không trả tiền công nhiều là sao? Thiền đi, coi có ai nói trúng, trúng thì mình nghe, mà người nào nói không trúng mình không nghe. Thiền là vậy, là sao gọi là lạc được. Vậy thì Phật Di Đà cùng với ông Địa Tạng, ông nào ngon, ông nào quy quyền, ông nào phước đức, ông nào trí tuệ lớn hơn? Vậy là tụng Kinh Di Đà, Kinh Địa Tạng bắt tiền, có nghĩa là ông này ngon hơn, quy quyền lớn hơn, thế lực lớn hơn, cho nên là tụng kinh của ổng là nhờ cứu độ vong linh mạnh hơn. Thế thì là các vị tụng Kinh Di Đà để cầu vãng sanh cực lạc ở Phật Di Đà là sao? Tự mình mời, tự mình thỉnh, tự mình cúng, tự mình đặt ra. Vậy thì mình phải biết cái việc làm của mình là làm, mình làm cái gì mới được chứ. Đó, thiền là vậy thì lạc gã nào được? Chưa. Địa Tạng là ai? Ông là ai? Tại sao ông ngu như vậy? Đất người ta mua có 4 thước, 4000 đồng bạc, mà khi mà đem hình ông ấy làm ra rồi, đúc ra, đúc tượng đồng ra rồi đó, là đất đó nó thành 20-30 ngàn, thành ra một thước đất 1000, bây giờ nó thành ra 20 ngàn, 30 ngàn. Đây là tôi nói ra cái giá trị của trước 75 năm, nghĩa là mà có Địa Tạng nó mắc vô cùng mà. Nó mắc là chỉ gì là có Đức Địa Tạng. Vậy thì ông Địa Tạng là ông là cái gì mà hai biết có ông tới đâu được đánh bắt tới đó là sao? Mà tại sao ông lại đứng ông giữ mã cho người ta hoài vậy? Mưa nắng gì ông cũng chịu trận, ông ở đó ông giữ mã, ông giữ nghĩa trang nghĩa địa cho người ta là sao? Địa Tạng ông là vậy đó. Ai cử ông, ai phong ông, và ông ăn cái gì lương mỏng để lấy nuôi ai mà hy sinh cả thân mạng mà đứng ra giải dầu sương tiếp năm này qua tháng kia vậy? Vậy mà gặp Địa Tạng là đốt rồi cúng là lại là xá là sao? Vậy mà các vị cô không thiền nữa, rồi các vị hỏi tôi là sao? Phải tu thiền chứ. Mà tu thiền như vậy rồi là không có lạc cái nào hết trơn. Rồi các vị chỉ đi, Phật Thích Ca hồi đó nói Kinh Di Đà thù ở đâu, ở cái đất nào, chứ còn theo tôi biết là không có. Cái đó là kinh ở Trung Quốc, ta diễn ra cái đó. Cái đó ta có, tại Trung Quốc có, là tôi là người học tại Trung Quốc này. Nhưng mà tôi xác định là cái đó, cái đó là người ta tạo ra, người ta viết ra, cũng như Kim Dung đã từng viết bao nhiêu chuyện vậy đó. Kim Dung viết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu động, bao nhiêu người võ nghệ cao cường kiểu này kiểu nọ, mà kỳ thật là do Kim Dung viết, gọi là kiếm hiệp đó. Cho nên là nói cách khác là kinh điển của Phật giáo mà gọi là Đại Thừa Tạng đó ha, coi chừng quỷ tạo trong dưới lắm, mà tôi chưa nói hết đâu. Nếu tôi chưa chết tôi còn viết cái tập 2 nữa cơ. Cái này là tôi viết gợi đầu gợi ý thôi đó, tôi còn viết tập 2, tập 3, tập 4 nữa. Gọi là những chiếc lá trong tay, những cái điều sai trái bậy bạ mà tôi viết ở đây đó, nó ít như là những cái lá mà tôi bốc một nắm lá của lá rừng cổ thụ đây là mới tôi bóc bên con cái này. Rồi tôi sẽ bóc hốt cái thứ hai cũng ít xịt. Những cái điều tôi nói ra cũng còn ít như là lá rừng tai, mà còn những cái điều sai trái bậy bạ tôi chưa nói ra, nó nhiều như là lá rừng cổ thụ vậy. Cho nên các vị động đây là các vị, một là nghe có cái thú vị lắm, mà hai là các vị cứ chửi tôi từ lâu. Nhưng mà đều chửi lỗ à. Các vị học kinh Phật đó, mình ngắm máu mình phun người ta, mà máu chưa dính người ta mà miệng mình đã dơ rồi. Cho nên là đừng có giận, đừng có chửi. Nếu nghe là cứ chửi ráng cắn răng ha, mình dục ra cái ở trong cái thùng rác nào đó. Chứ chửi tôi là các vị lỗ thôi. Thế thì câu hỏi đó là vậy. Để cái tin Quan Âm mà hả, ta niệm là lành cho cứu khổ Quan Âm tầm bấy vậy đó. Đạo Phật là phải từ, là phải đại từ. Bi là phải đại bi. Hỷ là phải đại hỷ. Xả là phải đại xả. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả là tứ vô lượng tâm, là bốn cái tâm từ bi xả đó, là nó phải bình đẳng hết mọi người. Như mọi người y như ánh sáng mặt trời ha, rọi là rọi nửa mặt địa cầu đều giống nhau. Ai có con mắt thì kẻ thì mai, người thì phơi bánh tráng, người thì làm lụng cái gì đó, lấy ánh sáng mặt trời đó mà làm ăn, không có gì tình cho ai hết á. Không vì ai lại cúng cho dĩa bánh hay là tô phở gì đó mà mặt trời sáng ngay chỗ đó. Còn cái chỗ nào mà người ta không có cúng bánh hay cúng phở hay đốt nhang hay gì đó, cái mặt trời ta không thương tụi bay được, tao lách đi chỗ khác. Không có vậy. Cho nên nếu mà Quan Âm thật sự mà có lòng thương độ thì là phải độ tất cả, không cần đợi người ta niệm, không cần đợi người ta kêu, mới thiệt là Quan Âm nào đó. Đấy, dễ hiểu vậy mà các vị không chịu thiền mà. Câu hỏi thứ hai là gì đây? Đọc sơ là cái. À, cái đó rồi, vậy là câu thứ nhất gì ạ?
Câu thứ nhất thì cũng chân thường, thầy cũng nói rồi, thầy cũng nói
rồi. Rồi đó, vậy là coi như xong rồi, để câu này đi, giờ tới câu khác. Rồi, câu khác. Coi, lấy câu đọc đi.
Ngưỡng bạc và thượng, thì tại ba học tiến bộ vượt bậc, sự tu học của tăng ni cũng thừa hưởng được sự văn minh đó. Nhưng trên đà tiến bộ đó cũng có rất nhiều tăng ni trẻ bị cuốn hút và mất đi phẩm chất của nét sống tu hành. Vậy chư tôn túc hàng lãnh đạo có phương cách gì níu kéo gìn giữ cho con người tu khỏi bị băng hoại, ngưỡng mong thầy cho chúng con được đi đường.
Tên gì đây? Ai đây?
Này con Hoa Liên Phước Lan.
Đây có câu hỏi này, câu hỏi này là cũng hơi dạng dĩ mới dám hỏi này. Có này là ưu tư về Phật giáo trên đường tu tập của hàng ngũ tăng ni trẻ của chúng ta ngày nay có sa sút là gì? Chạy theo danh lợi chứ không có gì làm theo ý cò này. Mà cái sa sút ngày nay là cái trầm trọng ghê gớm, là kể từ khi mà trong đạo Phật mà có cái từ hòa thượng tiến sĩ cho tới năm nay, mấy chục năm nay gần đây, kể từ khi có cái chữ hòa thượng tiến sĩ đó, nó bắt đầu ra sa sút trầm trọng. nói cái này ra thì nó đụng hay nó đụng một số tiến sĩ, nhưng mà nếu không nói thì vua Vương không có trả lời câu này được. Tôi cũng buồn buồn, tôi có làm bài thơ về tiến sĩ, mà thứ nhất là bài thơ về tiến sĩ danh dự. Tiến sĩ xin bằng định võ án, đây là xin bằng tiến sĩ, đi học để có bằng tiến sĩ, rồi còn một số nữa lại đi xin bằng tiến sĩ để cấp cái sự danh dự, chứ không phải là có học. Cho nên tôi đồng ý với cái tình trạng đa phương đó của vị mà giỏi. Tôi có làm bài thơ tôi chơi vậy thôi. Tiến sĩ xin bằng định võ án để hù khất sĩ võ Như Lai. Lấy bằng tiến sĩ để hù khất sĩ, để dọa Như Lai ư? Chớ các vị thiền định đi, trong tất cả sĩ khất sĩ là nhìn bằng cái đạo nhãn của đạo Phật, khất sĩ là quan trọng lắm và quý nhất. Bởi vì tất cả sĩ đều là sống ở trong tam giới. Tôi nói thí dụ như tiến sĩ và hậu tiến sĩ, người ta có thể chế ra máy bay tàng hình được, người ta làm ra máy bay không người lái để đi chiến tranh cả thế giới dễ thành công lắm, làm hàng không mẫu hàng được, làm quả tiến liên lục địa được, làm bom nguyên tử được, tàu lặn dưới đáy biển được, vệ tinh nhân tạo để ở tại nhà mình mà biết cả chuyện của năm châu bốn biển cũng được. Đó là tiến sĩ không? Tiến sĩ là hậu tiến sĩ, ta làm việc đó. Nhưng mà các vị thiền định đi. Còn như ông Bill Gates á, Bill Gates là cái ông mà không học giỏi đâu, ông tự nói không có tiến sĩ, chưa tới tiến sĩ mà ông tự có cái trí. Rồi ổng nghĩ là làm một cái nhiệm vụ trong cái ngành máy điện toán thôi, mà bây giờ ổng giàu nứt đó đổ và tiền bạc không làm gì hết, đi làm từ thiện xã hội chơi cho người nghèo chơi và giúp đỡ cho các nơi nước này nước khác cũng có. Thì đó là chưa tới tiến sĩ đó. Còn nói gì mà tiến sĩ và hậu tiến sĩ, họ làm những chuyện ghê gớm. Máy bay không người lái, máy bay tàng hình là tiến sĩ và hậu tiến sĩ đó. Và tất cả những tiện nghi ngày nay mà chúng ta ăn ở ngon là do tiến sĩ đấy. Nhưng mà các vị thiền định đi, tất cả những vị tiến sĩ đó xây dựng cái an vui, cái tiện nghi vật chất cho cuộc sống thì có, nhưng mà cái an lạc không có. An lạc không có. Mà đạo Phật thì cần cái an lạc. An lạc là cấp nhất, mà niết bàn là cấp cao nhất. Thì cái mà cái đối tượng của mình cần, cái yêu cầu của mình là an lạc, là thứ cấp, mà niết bàn là cao cấp, là cái đỉnh của mình ở chỗ đó. Thử hỏi cho trong buồn mình nè, hiện giờ mình sống trong đại chúng mình vậy mà được bao nhiêu an lạc, được bao nhiêu phần trăm trong cuộc sống, tự trả lời. Rồi an lạc bao nhiêu phần trăm mà mình trả lời còn chưa được, thì cái an lạc vô thượng, gọi là vô thượng niết bàn, thì đương nhiên là mình trả lời không được, mình không có, mình không biết đó là cái gì nữa mà. Cũng như cái chữ cực lạc cũng vậy, chữ cực lạc là tên khác của niết bàn thôi. Các vị niệm Phật mà các vị không có an lạc, an lạc là cái cấp thứ nhất, mà cực lạc là cái cao đỉnh cao tổ cùng của pháp tu tịnh độ mà an lạc các gì không có. Vui mừng buồn giận phải quấy thương ghét hơn thua tốt xấu còn đầy nhảy, mà các vị đòi giảng sanh cực lạc là ở đâu cho có cái cảnh đó cho các vị bây giờ đây. Đấy, cho nên là đối tôi là tôi đã nói rồi, tu tịnh độ cũng tức là tu thiền, mà tu thiền cũng tức là tu tịnh độ. Ai mà tu thiền mà không biết tịnh độ, ai mà tu tịnh độ mà không biết tu thiền, mà đánh đổi lẫn nhau là người đó là coi chừng có ý đồ bất chánh đấy, thiệt hạ lẫn nhau để giành quyền lợi địa vị, chứ chẳng phải là thầy tu thiệt đâu. Thầy tu thiệt không có đánh đổi nhau. Cho nên là cái tu của mình là phải có cái an lạc là chánh, cái đỉnh cao đỉnh đến của mình là cái đó. Vì vậy mà mình phải tập, mình phải tập ngay bây giờ mình mới có an lạc đó chứ. Chứ còn là khoa học ngày nay đó, người ta làm vậy đó chứ không có người nào an lạc hết đó. Làm tổng thống rồi đó là mình nghe là mình nhắc lại chỗ đau lòng người ta. Chứ ta làm tổng thống ta phải nhảy núi các gì có biết không? Có gì tổng thống đã từng nhảy núi? Mà tổng thống đương nhiên là quyền tối thượng của trong một nước. Tiền bạc tất nhiên là lương tổng thống là ngon lương bệnh. Vậy mà nhảy núi. Đại gia có người nhảy lầu tầng thứ 13 có, 10 tầng thứ 10 có người tự tử trong nhà có. Thế là những người làm nên vật chất, làm nên sự nghiệp, làm nên tiền tài đó. Cho nên cái khắc sĩ của mình là quý dữ lắm mà tại mình không biết. Mình đi đòi cái sĩ của người ta. Xin bằng tiến sĩ định dọa để hù khất sĩ dọa Như Lai ư? Hù khất sĩ chơi. Ta có tiến sĩ rồi mấy vị không có đi ngoại quốc, không có bằng tiến sĩ. Hù chơi. Hù chơi khác. Còn cái gì sĩ, cái sĩ của Đạo Phật thì có khi hỏi họ nói không được đó. Hỏi cái của Đạo Phật họ nói được. Hỏi những cái việc mà bố ma. Bố ma là của khất sĩ nói. Bố ma sao phải làm sao để bố ma? Làm sao để bố để phá? Khất sĩ phải làm gì? Cái tên của họ thôi. Họ là khất sĩ nè, mà họ làm không được, họ nói không được, họ giải nghĩa không được. Mà họ nói tiến sĩ thì họ nói sao? Đó, cái chất của cái Phật giáo Việt Nam cũng như là cả Phật giáo thế giới đều chết từ cái từ mà khai sinh ra cái từ tiến sĩ hoàn toàn. Tiến sĩ thực toàn. Mà những bậc lãnh đạo mà không có khả năng giải thích cái đó cho những hàng tăng ni đệ tử của Đạo Phật mình nghe, thì mong làm sao cho tăng ni trở lại con đường tu hành tốt. Khó lắm. Khó lắm. Tăng ni muốn tốt là chỉ trở về con đường duy nhất đúng là con đường của Đức Phật, là cái sĩ. Mà cái sĩ mà phải quỳ chê các vị đòi là thạc sĩ, tiến sĩ, thì làm sao mà Đạo Phật mà nó thúc Đạo Phật được. Đây là cái bài thứ hai này. Tôi đọc tên nó như thế gì? Xin bằng tiến sĩ danh dự. Tiến sĩ xin bằng định dọa ai? Để hù khất sĩ ư? Để chống Như Lai ư? À, cái xin bằng khất sĩ để hù khất sĩ. Tôi các gì học là không có khất sĩ. Ta đây là không có bằng khất sĩ. Chống Như Lai, bởi vì Như Lai xuống mua quá. Như Lai thì nó có, không được bằng khất sĩ. Bây giờ ta có bằng khất sĩ. Tất nhiên là mình có bằng khất sĩ là mình chống Như Lai. Là hoàng tử mà ngu quá, không có trí huệ. Hồi đó nói như thế, mình nói như thế, nói như mấy ông hành làm việc chống cho con mấy bậc tu sĩ muốn bạc đi. Đây là hoàng thượng tức kiện. Hiện giờ còn ở vị trí đây, giáo sư hồi đó là dạy trường tôi đây.
hoàng thượng chấp thi cho ông trò của mình ghi ba cái bằng tiến sĩ của Mỹ. Đây trong 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 cái giáo án mà cái đường đường ác thi tốt nghiệp được một học rõ rõ là ba cái bằng tiến sĩ Mỹ.
Mà bằng tiến sĩ Mỹ thì khác, mà còn nói cái vấn đề khất sĩ được hay không là khác, nói vấn đề bố ma được hay không là khác, nói vấn đề phá là khác. Mà cái chữ khất sĩ thiệt là phải là khất sĩ bố ma và phá, mà cái quả của khất sĩ là ứng cúng sát tặc và vô sanh. Trời Phật ơi, cái quả nó đẹp biết bao nhiêu, cái nhân nó đẹp biết bao nhiêu, cái quả nó đẹp biết bao nhiêu. Vậy thế, vậy mà chê định hù khất sĩ dọa Như Lai. Phật xưa thiếu trí, Phật xưa thiếu trí thua huynh nhỉ. Phật mà không biết lấy bằng tiến sĩ nào hết trơn, con vua mà không chịu học để lấy bằng tiến sĩ. Hay là mình nói với phụ hoàng nói với mấy ông hoàng lâm viện nó cấp cho con một lượt 7 cái bằng tiến sĩ phụ hoàng, đằng sau này con bằng ăn cho tụi nó ngán chưa, không có bằng tiến sĩ tụi nó không ngán con à. Mà Đức Phật không biết làm việc đó. Vậy là chẳng lẽ là xưa kia Đức Phật thua huynh à, thua các tỷ tỷ các muội muội bây giờ. Phật xưa thiểu trí thua huynh nhỉ, hoàng tử thời nhân lại chẳng tài. Hoàng tử tất đại nào họ đã không có tài, cho nên là không đi học, học không được, mà ngu không dựa vào cái thế lực của phụ hoàng để lấy bằng gì. Học thì không được, không tài, cho nên là không có tiến sĩ rồi, thì dựa vào cái quyền việc của cha mình. Vậy mà vậy là ta phải ngu là gì, bất tài là gì. Nhưng mà Phật thì không phải vậy. À, bác muôn nhà nuôi sự sống, hai chân nghìn dặm pháp ban xa. Đức Phật của chúng ta là đóng cái vai khất sĩ, là nhất bác thiên gia phạm, cô thân dạng lý du, chỉ tử sự giáo hóa độ xuất thu. Khất sĩ người ta xin ăn từng nhà, ta đâu có thèm tiền tài danh vọng sắc dục địa vị gì đâu. Bài thơ đó các vị ai cũng biết chứ mà. Đi bằng hai chân, tổ Minh Đăng Quang nó đi bằng chân đất chứ không đi dép đó. Đầu trần chân đất thiệt đó. Hai chân nghìn dặm pháp ban xa, nói không với tất cả nhằm khai thị. Đức Phật nói không với tất cả, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Trên đời này nó có bốn thứ: một là tướng ngã, hai là tướng nhân, ba là chúng sanh, bốn là thọ giả. Ngã nhân là nói về người, về sự vật. Chúng giả là nói về không gian và thời gian. Có bốn cái đó mà Đức Phật đã ly tứ tướng, xa lìa tướng chấp ngã, xa lìa tướng chấp nhân, xa lìa tướng chấp không gian, xa lìa tướng thời gian. Đó gọi là ly tứ tướng. Đấy, nó không như giặc pháp. Sống chơi, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, đi chơi, chơi. Buồn ngủ thì trải tòa cụ ra, có cây nào nó không ngủ chơi. Rồi nóng nực quá thì coi suối nào đó, thì mở cõi y ra xuống suối tắm chơi. Tất cả chơi hết, không có một cái gì để mất. Đó, hoàng tử thời xưa là gì? Không như giặc pháp, không dính dấp bất cứ một cái gì. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, đều không dính một cái gì hết. Đó là nói không với lục trần, nói không với giải pháp là vậy. Nói không với tất cả để nhằm khai thị, giảng lõi tâm, giảng lõi toàn chân, giảng lõi toàn chân. À, giảng lõi toàn chân, nhĩ mô. Ở đối với Phật thì giảng pháp là toàn chân, không có cái nào xấu ấy, mà cũng có cái nào tốt. Chẳng nhiễm cái gì, chẳng dướng cái gì, chẳng tương quan cái gì. Do vậy mà có được là Bồ Đề vô thượng, nhìn Niết Bàn vô thượng là vậy. Đó, thiền mà như vậy thì lạc ở chỗ nào? lấy cái gì để lạc, ngã nào để lạc. Còn bây giờ mà thiền mà ngồi cái buồn cái ngưỡng mà muốn nay mai thành Phật, đèn ơi chức tước địa vị quyền hạn sự nghiệp đầy nhớ vậy nè, mà muốn tối rồi ghi gớm để gửi tâm hồn trên trên cái thế giới mông lung nào đó để cầu nay mai thành Phật, thì cái thứ đó thì sao, đâu phải là thiền của đạo Phật. Cho nên nó lạc là chuyện tất nhiên rồi. Cũng như là mấy người mà muốn mà thanh niên mà muốn người yêu quá mà nằm ngủ mà không đạt được yêu cầu, rồi tối rồi ngủ thấy người yêu ngủ nằm bên mình đó, thấy nàng công chúa nằm ngủ bên mình, tới chừng mình cứ năm này tháng kia thấy vậy riết ít bữa là ta gọi là mắt ngủ lông công chúa, chứ còn có ngủ lông công chúa nào đâu, là do mình tưởng tượng mình muốn quá đi. Mình là người nông dân nghèo khổ mà thấy nàng công chúa đẹp quá rồi nằm tự riết rồi tự nó thấy vậy rồi mình đạt tới chỗ đó, mà chỗ đó là kỳ thật là mình đã điên rồi đó, được gọi là thiền lạc. Tu thiền lạc nó cũng vậy đó. Bên nữ ngược lại cũng vậy, tưởng tượng riết là có, mà tưởng tượng bậy thì nó có bậy thì mình gọi là lạc thiền, chứ mình không có tưởng tượng bậy gì đâu có cái ngã bậy nào đâu mà lạc. Nói vậy đó. Các vị lấy cái đối tượng thiền ra. Như Thế Tôn ông nhất thiết pháp vô ngã, một câu thôi. Theo lời Đức Thế Dụng, Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã. Mà vô ngã tướng tức là vô nhân tướng, vô nhân tướng tức là vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Ly một tướng là ly bốn tướng, mà lên tới ngã tới nhân tới chúng sanh tới thọ giả thì còn lý do nào để cho lạc đi ngã nào nữa luôn. Có được duy nhất từ đây ra cửa rồi mà các vị đã đi ngay cửa rồi thì lạc ở chỗ nào. Các vị không có bao tưởng gì phía bên đây, cũng bao tưởng gì phía bên đây. Bây giờ nghĩa là mời tôi lên đây tôi giảng xong rồi, giờ tới hết giờ tôi về tôi đi đây ra sân đó lạc ở chỗ nào, muốn lạc cũng được chứ không. Mà coi chừng á, muốn quẹo vô nhà bếp ăn cắp gì trọng á, muốn vô phòng của ai đó ăn cắp gì trọng á thì cũng có thể lạc được. Nhưng mà cái lạc đó là do mình làm cho nó lạc, chứ đâu có gì đâu lạc. Đường đây đi ra đó, lên xe về mà lạc là lạc sao. Còn đường của đạo Phật đó là nhất thiết khẩu như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như đẹp, như dương diệm, như cà thác bà thành, như thí trung nguyện, như cánh trung tượng. Các vị lấy cái đó làm đối tượng thiệt, các vị tu đi rồi lạc ở chỗ nào nó dễ hết sức dễ, với đạo Phật đâu có gì đâu khó, không có gì khó hết trơn. Mà các vị thử nghe cái của tôi nói thì nó đầy trời trên đó, nói mấy chục năm rồi đó. Cho nên giờ thì tới về thì ngồi về thì các vị mời tôi ráo tôi tới giới, mà tôi nói vậy đó chịu thôi à. Chứ biểu tôi giảng sao thao bất tiện tôi giảng không nổi nữa. Rồi cho câu khác thử coi. Không cái câu nãy vậy trả lời gì được chưa? Cái
tân
vậy
ha,
thay được rồi,
câu
khác đi.
Phật không có vua chống, bát nhã, mỏ, thánh, vậy hòa thượng quan để giảng dạy cho con hiểu thêm về những nghi lễ với những pháp khí trên.
Cái này bỏ trống hả? Ơi, cái này phải bỏ lên cái máy của máy trà. Máy trà chứ máy lớn là bỏ lên đó máy sàn hả? Mới lọt cái ra mấy thứ này hằng hà sa số. Ủa ở đây có nên bỏ lên cái chùa gì không? Chùa mình nè có đại học chung phải không? Chùa này cũng là vì tình ta, vì tình ta để đánh chuông cho được, mà đánh đàn chung được à. Còn nếu mà đánh chuông thường á, gọi là ta đặt ra ta gọi là gia trì chứ gia cái con khỉ gì mà trì con khỉ gì, chuông là chuông giống cái gia trì vậy. Mình mua cái chuông về cái rồi nhưng mà đâu có tổn thi đâu phải nói chuông. Nhưng mà hồi nhỏ là tôi đi tụng kinh dữ lắm đó nghe, ngoài cái giờ học ra là tôi đi tụng kinh mình tu vậy đó, mà tôi tụng rồi cái là tụng thầm rồi cái đoạn mà nó hay tôi đánh một tiếng chuông cho cái chuông nó ngân rồi tôi ngồi tôi nghiệm cái nghĩa của nó, chứ không phải là đánh chuông để cầu Phật giúp đỡ gì hết. Tới cái đoạn nó hay quá cái đánh tiếng chuông để cho nó ngân nghe ra rồi ngồi nghiệm cái giáo lý kinh đã bật dạng gì. Mà tôi báo cáo quý vị hồi đó tôi ưa tụng kinh cái loại kinh mắt giả kêu gì đó, tụng 100 lần không hiểu là tụng 200 lần, mà tụng thét rồi tôi hiểu nghe là gần như muốn thuộc lòng. Tới chừng nó bừng hiểu ra cái ô trong trời tất cả kinh điển gì dần vô là biết. Mà các vị để ý thử đi, các vị mà thâm nhiễm cái giáo lý bát nhã mà đúng mức rồi đó, là các vị giờ đâu không bao giờ có cái gì các vị gọi là không hiểu được hết. Cái gì cũng hiểu được. Bởi vì sao? Thì chữ bát nhã là trí tuệ. Mà bát nhã mà đạt tới cái đỉnh cao tột cùng của bát nhã ta gọi là bát nhã ba la mật. Cho nên người mà có bát nhã ba la mật rồi là nhìn giảng pháp ở đâu cũng nó kinh cũng được, nó pháp cũng được hết. Thế thì là cái vụ này nè, tôi nói để động tới cái phe của tôi. Phe tôi là phe Đại Thừa. Nhưng mà hồi cách đây mấy chục năm mà tôi cũng khoái nói cái chữ Đại Thừa, Tiểu Thừa gì đó. Nhưng mà cho tới bây giờ là cái chữ đó tôi nghe ai nói tôi tội nghiệp. Thừa không có đại, không có tiểu. Có Đại Thừa, có Tiểu Thừa. Như tôi nói nãy đó, cái phẩm dược thảo dụ đó, nó chỉ có một đám mưa thôi. Tùy theo cái loại, chủng loại của cây, của cỏ mà hấp thụ cái nước cỡ nào. Chứ nước mưa là chỉ có một vị, là cái vị mà làm cho đường nhường đất đai, cỏ cây quả lạ. Cũng như nước biển chỉ có một vị, là một vị mặn. Giáo lý của Đạo Phật chỉ có một vị, là cái vị giải thoát giao khổ bà thôi. Nó đâu có nhiều thừa. Còn cái vụ mỏ chuông này tôi nói nó đụng phe tôi. Trời Phật ơi, cái thứ mỏ chuông là cái thứ mà phá hoại đạo. Tụng kinh mà ngồi mà tụng mà tư duy thiền định còn thấy gì mà còn làm vậy. Làm sao hiểu được tội nghiệp Phật chứ. Phật nói kinh để cho mình nghe, để cho mình học, mà mình đem mình tụng bắt ổng nghe, mà mời ổng ngồi nghe rồi mình lại còn thêm làm gì nữa là sao nghe. Cũng chưa hết giáo lý đó mà đem làm vậy, tôi hỏi chứ làm sao ta biết. Phật dạy thế gian là vô thường, nghiệm được câu thế gian là vô thường, thế gian là cái gì, sao gọi là thế, sao gọi là gian, cộng lại hai chữ thế gian là gì và vô thường là sao, cụ thể vô thường là cái gì, có thật hay không. Trời đất ơi, ngồi mà tu thiền định cái chữ thế gian vô thường cho người ta ở đó mà quýnh mở quýnh chiều vừa đánh vừa la vậy đó. Câu thứ hai, quốc độ nguy thúy, cõi nước này nó tạm bỡ, nó bụt bỡ, nó mong manh, có không, có hay không, tu hành mình phải nói thiệt chứ, có. Họ dựa vào đâu mà anh đó có? Trời ơi, thiên đường sơn của Trung Quốc sụp cái thành phố đường sơn, rồi đó chết cả chục triệu người, cả chục ngàn người gì đó, nói lộn biết, nói lộn nói lại. Nhật Bản gần đây chết cũng cả mấy triệu người, gần đây thôi. Indonesia động đất một trận là lan qua tới Ấn Độ, qua tới Thái Lan, là mấy cái chỗ du lịch đều sụp đổ hết, lan qua tới đảo Thái Lan, chết bao nhiêu triệu người, có không? Có, đúng rồi, thế thì mặt đó, thế gian vô thường, quốc độ quy thí, đúng rồi, vậy là lời Đức Phật nói trúng. Còn thân con người là vô ngã, có không? Có, vì sao? Mày hổm rày mày đi mày về mày bệnh một tháng trời mày ăn không được, không phải là vô ngã. Tới nay người ai cũng nói mày ấm dắt là không phải hả? Nếu mày có ngã không, mày 55 kg giờ cũng còn 55 kg chứ, sau năm bữa nay mày còn có 51 là sao? Mà không phải là vô ngã, cho nên nó mới sụt cân sụt ký vậy hay sao? Thế nó rõ ràng nó vô ngã, cho nên nó có ngã là nó vĩnh cửu, nó tồn tại mà không ai làm gì hư hoại nó được. Nó thiền vậy đó chứ. Cho nên thiền vậy thì làm sao mà gọi là lạc thiền được trời? Vậy mà họ nó dám hù nó nói thiền, tôi lạc là lạc thiền rồi. Dựa vào lại bằng dạy vậy đó, nó hay vô cùng hay vậy đó, cõi nước tạm bỡ. Do vậy cho nên là tôi học kinh rồi, bây giờ các vị thấy đó, so với anh em tôi là có người tới 40 cái thiền viện, 40 mấy thiền viện á, mà còn ngoài nước cả chục thiền viện gì nữa đó. Còn như tôi đây, tôi không có cái thiền viện nào mà cũng chẳng có cái chùa nào. Tại mấy vị trưởng này không biết là mời tôi vậy chứ tôi là không có ra cái gì đâu, không có công danh mà không có sự nghiệp, mà chẳng có đất đai, chẳng có nghĩa trang nghĩa địa, cũng chẳng có tháp biếu gì hết. Tại mấy cái gì mời chịu rồi tôi không biết, chứ tôi không biết mời á. Tôi tới tôi nói nghe dễ ghét không? Thế gian vô thường Phật dạy vậy, mà nếu mà ai cũng nghe như vậy thì làm khất sĩ hết là sao? Nhưng mà thật sự là các vị khất sĩ đó, các vị là con cưng, là trưởng nam trưởng nữ của Phật, các vị không biết, các vị đi chạy đi làm con của người khác cái chứ bộ. Mình là khất sĩ, mình là con cưng của Phật, con gái của Phật, con trai của Phật, mà mình đi tìm tiến sĩ tức là mình là con của thằng cha khác, hiểu chưa? Làm con của cha tiến sĩ nào đó, của cha hậu tiến sĩ nào đó, mà mình làm con của cái ông già khất sĩ Thích Ca Mâu Ni chẳng sức hơn làm con của người khác à? Mình đã bằng lòng, mình tôn Phật Thích Ca là thầy bổn sư của mình rồi, mà thầy mình đâu có ngu hơn nào, tại sao mình đi đầu hàng, mình không lưng uống gối, mình quỵ lệ, mình đi lấy cái tiến sĩ cái bằng con khác là sao? Chê khất sĩ của mình là sao? Cho nên cái câu hỏi nãy là làm sao tăng đi, người ta kéo lại đó, phải kéo lại cho được. Chừng nào mà tăng đi rẻ, phải quý trọng cái bằng khất sĩ của mình. Cái bằng khất sĩ của mình là thầy tổ của mình truyền cho mình, Phật Thích Ca truyền cho mình, mà mình khi đó là sao? Cái quả của cái thành tựu mà tốt cao của cái bằng khất sĩ là vô sanh, là sát tặc, là phá ác, là ứng cúng là ai hỏi gì nói đấy, ai yêu cầu cái pháp gì để cởi mở phiền não đau khổ gì hỏi gì dạy đấy, hỏi gì chỉ đấy, hỏi gì nhắc đấy, gọi là ứng cúng đó. Sát tặc là phiền não vô minh, nghe là coi như không vô, không xâm nhập được cái người đó thì não vô minh, vừa tới là dội ra, cho nên người đó có an lạc, có hạnh phúc, có niết bàn, bởi vì ta sát tạc hết cái giặc phiền não rồi. Phiền não là cái căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi, rồi phẫn hận phu não tật sang cuốn xiểm hại kêu vô tàn vô quý điều nữ hôn trầm bất tính gia đại phong vật thất thiệp tăng loạn bất chính trị đại để, thì những cái đó là gọi là căn bản phiền não, và phiền não là tùy thuộc. Nghĩa là vừa đụng cái người mà khất sĩ đó là vừa đụng là nó dội ra. Cho nên người ta sướng lắm, người ta sát tặc mà, nó ứng cúng mà, hỏi gì nói đấy. đau khổ chỗ nào cho thuốc, dịch vô trừ diệt cái đau khổ chỗ đấy. Vô sanh là nhìn thấy giải pháp, không còn là sanh diệt nữa. Kể cả trong đó cái bản ngã của mình, dầu sanh cũng không gọi là vui hơn, mà dầu có diệt đi nữa cũng không có buồn hơn. Do vậy mà người ta gọi là niết bàn sinh tử đẳng không qua. Niết bàn để sinh tử, sống cũng như chết, giống như hòa đơm giữa hư không. Nó sanh là do nhân duyên nó sanh vậy, mà rồi nó diệt cũng do nhân duyên diệt vậy. Chứ còn cái hư không thanh tịnh vẫn là hư không bất động, vô thể vô chung. Còn qua đó việc sanh là chuyện của qua đó, hư không không hề có lai động gì hết. Cái con người của chúng ta cũng vậy, cái trí tuệ bồ đề vô thượng niết bàn vô thượng vốn có của mình tự có. Còn cái vô minh phiền não của mình đó là chẳng qua là cái sanh cái việc đó là do bất giác vô minh, một niệm nào đó nó khởi nó sanh việc. Mà mình có tu tập thiền định rồi thì nó vừa đến là nó dội ra, vừa đến là dội ra, nó không vô được, không xâm nhập được. Ủa còn câu hỏi nào nữa hả? Cho câu nữa đi.
Kính bạch hòa thượng giảng dạy cho con rõ về bát chánh đạo được thân theo giới định huệ, nhưng trong bát chánh đạo thì huệ lại đứng trên giới và định. Kính xin hòa thượng giảng cho con được.
Tầm chương trích cứu, nghĩa là nếu mà học có giỏi được nữa là thành con bọt sách, và kết quả là con bọt sách ăn cho hết giấy, cho hết chữ. Chứ thầy mà dạy kiểu vậy là không được. Mấy cái thứ đó không có nói thế nào trước sau gì được hết trơn, trộn lộn do hết à. Bất cứ là anh làm sao tu tập, anh có chánh kiến, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh tâm, chánh định, chánh huệ, cái nào trước cái nào sau thì không cần nói trên dưới. Mà hàng ngày tất cả chúng ta đều là gặp cái nào là sử dụng cái này, cái nào về bên cái lĩnh vực hiểu biết mà hiểu biết sai lầm dẹp cái đó, không nghe cái đó, không tin cái đó, vậy là lúc đó là ta sử dụng chánh kiến. Nghe ông thầy Tự Thông nói tu thiền định là không bao giờ có sai lạc được, là tại vì là quán dạng pháp giai không như sanh như quyển rồi thì không có chỗ nào để sai lạc được. À, thế thì bây giờ mình nghe vậy thì hiểu được là lúc đó bây giờ là mình có chánh niệm, có chánh định. Thì cái đó là tùy theo cái chiêu mà sử dụng, chứ học ngày nhỏ rồi là không cần phải cái quyền thế nào số 1, số 2, số 3, không cần học quyền vậy. Quýnh đầu là đó, quấn bên phía bên với bên mặt thì lại ta để đỡ ra, đâm vô con mắt, quấn bên tay trái ta để đỡ ra, quấn cho như này, nghĩa là tay nào thì sử dụng chiêu đấy, chứ cần gì mà nói khoan để tao lấy tay này tao đỡ, tay này phải đỡ tay mặt, cái này tao phải đỡ tay trái, nó quấn bên mặt sao? Người nhỏ mà chờ tao xây phía rồi tao mới đỡ, nó quấn bên mặt sao? Cho nên là cái thứ mình nói vậy, đòi sắp đạo trên đạo dưới đó là cái thứ học quyền mà chưa có khai, chưa có cái bậc khai thế. Cái người mà thông người giỏi rồi ta đâu có cần đi xét cái đường quyền, thậm chí là đứt sau lưng người ta, ta không quất bằng tay, quất bằng đầu nè. À, ôm ngang đó ta đầu tay nó ôm hai tay mình rồi, ta còn gì nữa, cái đầu này nè lắc đầu cái vậy là nó rồi đời đó rồi đó, chứ đâu có phải nó ổn định lấy tay, tay nó ôm rồi. Cho nên cái tu Phật cũng vậy, giới định tuệ cái nào trước cái nào sau cũng được hết. Lúc gặp định thì lấy định ra và xài ứng dụng định, mà lúc là cần việc lấy giới ứng dụng giới để trị, để trị cái nguy cơ đó thì sử dụng giới. Còn có lúc lấy trí tuệ ra mà xài, như vậy đó. Cho nên là tôi nói nội cái dạy học thôi, làm thầy dạy là tôi cũng là lo lắng lắm, mà đâu phải nói sao sao bất tiện là làm thầy dạy học đâu. Anh dạy ra cái gì, anh làm gì, người ta làm cái gì, chứ đâu phải là anh có bằng cấp anh lên đi ngồi anh muốn nói gì anh nói. Bằng cấp để nói cái gì, anh có tiến sĩ nói cái gì, thạc sĩ nói cái gì. Tụi tôi là khách sĩ, anh phải nói cho tôi nghe được cái của tôi muốn. Chứ anh nói cái về trên cái họ của tôi quan gì tới cái khách sĩ của tôi, mà anh nói cái tiến sĩ, cái thạc sĩ, cái gì sĩ đó, tôi đâu có muốn cái đó. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của tôi là người khách sĩ kia mà. Trời ơi, nó hay lắm. Các vị học Phật đi, các vị xứng nhất. Các vị là đi giới là trưởng nữ của Phật đó. Các vị tăng trẻ cũng như tăng lớn tuổi, ai biết tôi là trưởng nam của Phật đấy. Mà trưởng nam có cái ông khách sĩ mới ngon chứ. Cho trưởng nam có ông tiến sĩ, trời đất ơi, nhiều khi cha đó làm tiến sĩ rồi, giỏi quá đem tiền về cái rồi nó đi cờ bạc, nó ăn chơi, nó hút xì ke ma tí, nó về nó đòi tiền chết luôn á. Tôi nghe ở có cái chỗ đó, nó có con của ông tiến sĩ, mà trên tiến sĩ mà phải năn nỉ một cái người mà đi cai nghiện về, anh giúp được tôi, hỏi giúp gì. Trời ơi, tôi mới đi cai nghiện về mà sao ông bộ trưởng mà nhờ tôi giúp, tôi sao tôi giúp được. Nó không, vậy mà anh giúp được, hỏi giúp gì. Anh giúp được tôi, thằng con tôi nó cai nghiện kiểu nào nó cho tốt như anh vậy đó, thấy không đó. Con tiến sĩ đó để tiền ra giữ tận vậy đó, mà có con ra vậy rồi thì mình cũng chết chết đứt cái gì chịu cận vậy. Chứ đâu phải là tiến sĩ hay là trên tiến sĩ hay là chức tướng lớn mà ngon đâu. Đó, học Phật là mình phải học vậy. Thôi hết giờ ha. Về đọc cái cuốn đó rồi bữa sau mà nếu không mà nữa là cho cuốn điện thoại tôi phải tới không sao chứ. Hả, không có buồn nhá. Tới là nhắc nhở chơi giờ chưa nghe nữa thôi nha. Chúng sanh vô
sư đến đây đã viên mãn. Chúng con thành kính dâng lên lời kính chúc pháp thể Khương An hằng cửu trụ Ba Bà luôn là cây cao bóng cả che chở và dìu dắt chúng con và chúng sanh trên lộ trình giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Quan Lâm trở lại pháp đường dùng nước giải lao. A Di Đà Phật. Thank you.
diệu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng người, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trong. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bồng. Ra em dù lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm Như Lai mà diệu ánh trắng rằm, ngát thơm khỏi hương trầm, đem ăn bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mây tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân nhà. Lời Phật dạy pháp âm xóa tan bao lầm mê, bước chân viên thông vô ngày, dạy người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay xen nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.